Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do tiểu bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin những thay đổi về hộ chiếu Úc và di trú trong ngân sách năm 2024. Hãng tin SBS đưa tin, các biện pháp mới được công bố trong ngân sách năm nay bao gồm lệ phí cấp hộ chiếu nhanh, lệ phí nộp hồ sơ đối với người lao động kết hợp kỳ nghỉ đến từ 3 quốc gia, trong đó có Việt Nam, và một chương trình visa mới dành cho công dân Ấn Độ. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, người Úc có thể trả thêm $100 để xin hộ chiếu trong 5 ngày làm việc. Chính phủ dự kiến sẽ thu được $27.4 triệu từ biện pháp mới này trong vòng 5 năm tới. Hiện đã có một hệ thống xử lý ưu tiên trong 2 ngày làm việc cho các đơn xin cấp hộ chiếu khẩn cấp với chi phí bổ sung là $252 khi nộp tại Bưu điện Úc. Bên cạnh đó, một chương trình visa mới sẽ đưa 3.000 sinh viên mới tốt nghiệp và các chuyên viên Ấn Độ dưới 30 tuổi có kỹ năng và trình độ học vấn trong các lĩnh vực mục tiêu đến sống và làm việc tại Úc trong 2 năm. Chương trình mới này sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm nay và lệ phí nộp hồ sơ là $390. Ngoài ra, những người lao động kết hợp kỳ nghỉ đến từ Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ sẽ phải trải qua quy trình bốc thăm trước khi xin visa từ năm nay. Quy trình bốc thăm sẽ có chi phí là $25. Chính phủ Úc cho biết số tiền được thu sẽ giúp quản lý nhu cầu và thời gian xử lý hồ sơ từ các quốc gia này. Hãng tin Reuters đưa tin, các cộng đồng ở Victoria hiện được bảo vệ tốt hơn trước tình trạng mất điện do thời tiết khắc nghiệt nhờ các khoản đầu tư của chính quyền lao động nhằm cải thiện khả năng phục hồi năng lượng. Giám đốc đặc trách năng lượng và tài nguyên bà Lily D'Ambrosio hôm 21 tháng 5 đã khánh thành trung tâm phục hồi năng lượng tại Mormonburg, RSL, một trong 26 địa điểm trên toàn tiểu bang sẽ cung cấp các trung tâm cộng đồng được cấp điện để hỗ trợ khẩn cấp và đảm bảo an toàn trong thời gian mất điện do thời tiết khắc nghiệt. Theo hãng tin Reuters, hệ thống giải pháp phục hồi năng lượng Mormonburg sẽ cung cấp không gian để những cư dân bị ảnh hưởng bởi bão và mất điện có thể nấu ăn, sạc thiết bị và truy cập thông tin trong thời gian mất điện kéo dài. Hệ thống này là một phần trong chương trình giải pháp phục hồi năng lượng trị giá $7.5 triệu của chính quyền lao động. Hệ thống này còn có lợi ích liên tục là cung cấp năng lượng tái tạo với chi phí thấp cho các tòa nhà cộng đồng trong suốt cả năm. Bên cạnh đó, chính quyền bang cũng đưa ra nghĩa vụ đối với các công ty năng lượng trong việc lập kế hoạch phục hồi mạng lưới điện 5 năm một lần. Điều này sẽ đòi hỏi các công ty năng lượng phải lập kế hoạch và đầu tư vào việc cải thiện khả năng phục hồi của mạng lưới điện, đặc biệt là những mạng lưới điện có nguy cơ cao bị mất điện kéo dài do thời tiết khắc nghiệt. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền bang Victoria đang khởi động một cuộc thử nghiệm đầu tiên trên thế giới để xác định xem liệu người dùng sử dụng cần sa y tế có thể lái xe an toàn hay không. Và chính quyền bang hiện đang hợp tác với một trường đại học hàng đầu ở Victoria để tiến hành thử nghiệm này. Thủ hiến Jacinta Allen và Giám đốc Phụ trách Đường bộ và An toàn Đường bộ Melissa Horn hôm 21 tháng 5 đã thông báo mối quan hệ hợp tác với Đại học Công nghệ Swinburne để đánh giá tác động của cần sa y tế được bác sĩ kê đơn đối với việc lái xe trong một cuộc thử nghiệm trên một đoạn đường trống. Hiện tại, ở Victoria, việc lái xe với bất kỳ lượng THC nào có thể phát hiện được đều là bất hợp pháp. THC là hợp chất có trong cần sa y tế, có thể tồn tại trong cơ thể một người vài ngày sau khi họ dùng thuốc được kê đơn. Việc sử dụng cần sa làm thuốc ở Victoria đã tăng ở mức 700% trong 2 năm qua, nhưng vẫn còn ít bằng chứng trên toàn cầu về tác động của THC đối với việc lái xe. Trong khuôn khổ của ngân sách Victoria năm 2024-2025, chính quyền lao động sẽ đầu tư $4.9 triệu vào cuộc thử nghiệm mới. Đây sẽ là thử nghiệm lần đầu tiên trên thế giới nghiên cứu về những người sử dụng cần sa y tế lái xe trên những đoạn đường dành riêng cho họ. Đại học Công nghệ Swinburne sẽ sớm bắt đầu cuộc thử nghiệm kéo dài 18 tháng, diễn ra trên các tuyến đường khép kín nhưng mô phỏng các điều kiện lái xe thực tế. Các nhà nghiên cứu sẽ xem xét khả năng tập trung của người tham gia thử nghiệm và đánh giá hiệu suất lái xe của họ, bao gồm bẻ lái, thắng và kiểm soát tốc độ. Trong một thời gian dài, khả năng sinh con thông qua phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đã nằm ngoài khả năng của nhiều người dân Victoria, cho dù đó là do sức khỏe, địa điểm hay hoàn cảnh tài chính của họ. Đó là lý do tại sao chính quyền lao động đã phát động một chiến dịch mới nhằm tăng số lượng người hiến trứng và tinh trùng trong khuôn khổ của chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản cộng đồng trị giá hơn 120 triệu đô la. Trong khi những người hiến máu và nội tạng đang giúp cứu người, những người hiến trứng và tinh trùng đang giúp tạo nên sự sống. Và sự lựa chọn vị tha này mang đến cho những người dân Victoria đang mong muốn trở thành cha mẹ cơ hội để tạo dựng hoặc mở rộng gia đình của họ. Với cơ sở vật chất phòng thí nghiệm hiện đại và đội ngũ chuyên gia sinh sản có trình độ cao, ngân hàng trứng và tinh trùng tại Bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia đang khuyến khích người dân Victoria hiến tặng trứng và tinh trùng. Hãng tin Reuters cho biết, cho đến nay, hơn 2.800 người dân Victoria đã bắt đầu hành trình điều trị sinh sản thông qua chương trình này, và hơn 140 phụ nữ đã mang thai. Chính quyền lao động cũng đã đầu tư thêm 2 triệu đô la vào dự thảo ngân sách Victoria 2024-2025 để tiếp tục các dịch vụ hiến tặng trứng và tinh trùng quan trọng ở tiểu bang. Hãng tin DH đưa tin, quy định cấm học sinh mang theo bình nước tại một số lớp học của trường Ballarat Clarendon College, một trong những ngôi trường hàng đầu ở Victoria, đã vấp phải sự phẫn nộ trên mạng xã hội vào ngày 21 tháng 5. Một số học sinh cho rằng quy định này xâm phạm đến quyền lợi của các em. Quy định này nằm trong khuôn khổ cuộc thử nghiệm của nhà trường đối với học sinh từ lớp 5 đến lớp 9, từ khoảng 11 đến 15 tuổi. Cuộc thử nghiệm bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 và dự kiến sẽ diễn ra trong suốt mùa thu và mùa đông. Một học sinh giấu tên đến từ khu vực Clarendon đã lên tiếng cảnh báo về quy định mới của trường trên trang mạng xã hội Reddit. Em học sinh này nói rằng lý do được nhà trường đưa ra để áp dụng lệnh cấm là vì bình nước làm cho học sinh bị mất tập trung. Học sinh này cũng cho biết rõ ràng là nhiều học sinh, trong đó có em đang phẫn nộ. Em nghĩ chuyện này cần được giải quyết vì có các lớp học nghỉ giải lao từ 10h15 phút trưa đến 12h50 phút trưa. Nhưng trong khoảng thời gian này, học sinh không được phép uống nước. Quy định cấm mang theo bình nước xâm phạm đến quyền lợi của học sinh. Và có vẻ như đối với một ngôi trường danh giá, trọng tâm không phải là sức khỏe của học sinh mà là điểm số trong kỳ thi VCE. Hàng triệu trẻ em Úc có thể bị cấm sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội tùy theo quy định của từng bang nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên tốt hơn trước những mối nguy hiểm trực tuyến. Hôm 20 tháng 5, các nhà lãnh đạo của bang New South Wales, bang Queensland và bang Victoria đã thống nhất về đề xuất nâng mức tối thiểu về độ tuổi sử dụng các nền tảng như TikTok, Facebook và Instagram thuộc sở hữu của Meta. Theo đề xuất, những trẻ em từ 13 đến 16 tuổi khi truy cập vào tài khoản mạng xã hội cần có sự đồng ý của cha mẹ. Thủ hiến bang New South Wales, Chris Minns, muốn độ tuổi tối thiểu đối với người sử dụng mạng xã hội là 16, trong khi người đồng cấp bang Queensland, ông Stephen Miles, đề cử 14. Thủ hiến bang Victoria, bà Jacinta Allen không chỉ định độ tuổi tối thiểu, nhưng kêu gọi nâng giới hạn của các nền tảng hoặc chính phủ liên bang đặt ra giới hạn của riêng mình. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo lắng về việc con cái truy cập các nội dung trực tuyến và những tác động đến sức khỏe tâm thần từ mạng xã hội, chính phủ Úc vừa thông báo sẽ chi 6,5 triệu đô la trong ngân sách để triển khai thí điểm các công nghệ bảo đảm độ tuổi. Theo đó, kiểm tra tính hiệu quả và điều tra cách thức thực hiện nhằm ngăn chặn trẻ em truy cập nội dung trực tuyến không phù hợp và độc hại. Thủ tướng Úc Anthony Albanese khẳng định đã đến lúc Úc phải hành động mạnh mẽ và hiệu quả về vấn đề này. Chính phủ còn dành nguồn ngân sách cho truyền thông trị giá 43,2 triệu đô la để ứng phó với các tác hại trực tuyến hiện có và đang gia tăng. Ngoài ra, 1,4 triệu đô la sẽ được phân bổ cho văn phòng của cơ quan giám sát an toàn trực tuyến trong 2 năm. Theo hãng tin Nine News, chính phủ Úc cũng thành lập một ủy ban thường trực chung để xem xét hậu quả của nội dung trực tuyến đối với xã hội. Aiken Partners là một công ty luật đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại Melbourne, bao gồm nhóm châu Á đang phát triển mạnh mẽ. Luật sư Bảo Ngô dẫn đầu team Việt Nam của văn phòng. Anh Bảo thông thạo tiếng Việt, và có thể nói tiếng Việt với những khách hàng không thể nói tiếng Anh. Luật sư bảo có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu pháp lý, mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng. Quý vị cần hỗ trợ về luật tài sản, luật di trú, luật kinh doanh, di chúc và di sản, luật gia đình, tranh chấp, v.v. Hãy gọi ngay cho luật sư Bảo Ngô theo số 0432 772 991 để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của quý khách. Eken Partners, cố vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Hiện tại, mọi thứ đều đang được giảm giá tại Freedom. Nhận giảm giá từ 20 đến 60% cho tất cả các loại nội thất bao gồm sofa, phòng khách và phòng ăn, ngoại thất, phòng ngủ và đệm trên toàn cửa hàng. Nhanh tay, đợt giảm giá đang diễn ra, chỉ có tại Freedom.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẹ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kể chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Manningham đã buộc tội một người đàn ông sau khi một vụ âm mưu cướp thuốc lá xảy ra ở vùng Doncaster vào sáng ngày 22 tháng 5. Một người đàn ông đã bước vào một cửa hàng nằm bên trong một trung tâm mua sắm trên đường Doncaster Road vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng ngày 22 tháng 5. Nghi phạm đã yêu cầu nhân viên phải đưa thuốc lá cho hắn và nói rằng có mang theo vũ khí để đe dọa nhân viên. Nhân viên của cửa hàng không bị thương và nghi phạm sau đó đã bỏ chạy khỏi cửa hàng. Tuy nhiên, cảnh sát đã xác định được vị trí và bắt giữ nghi phạm ở khu vực gần đó. Người đàn ông 33 tuổi, không có địa chỉ cố định, bị buộc tội âm mưu cướp tài sản và tàn trữ hàng hóa bị trộm cắp. Bị cáo sẽ phải ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Heidelberg vào ngày 3 tháng 12. Ngày 23 tháng 5, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã công bố chiến lược pin quốc gia của Úc. Chiến lược gồm 4 nội dung. Thứ nhất là xây dựng hệ thống lưu trữ năng lượng để đảm bảo năng lượng tái tạo sản xuất ra có thể đóng góp vào lưới điện để cung cấp cho cộng đồng, doanh nghiệp và các hộ gia đình. Thứ hai là tinh chế khoáng sản thô để trở thành nguyên liệu sản xuất pin nhằm đóng góp vào chuỗi cung ứng sản xuất pin toàn cầu. Thứ ba là tận dụng bí quyết hàng đầu thế giới của Úc để sản xuất pin an toàn hơn và bảo mật hơn khi kết nối với lưới điện. Thứ tư là sản xuất pin cho ngành công nghiệp vận tải, bao gồm cả pin cho các phương tiện vận tải hạng nặng. Để thực hiện chiến lược này, chính phủ Úc sẽ chi hơn 523 triệu đô la để nâng cao năng lực sản xuất pin và hơn 20 triệu đô la cho việc đẩy nhanh các nghiên cứu về pin và phát triển kỹ năng, cũng như đào tạo cho nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực này. Ngoài ra, trong khoản ngân sách trị giá 1,7 tỷ đô la cho ngành sản xuất chế tạo, chính phủ Úc cũng dành các khoản chi cho việc phát triển các công nghệ về pin, việc thương mại hóa hay tiến hành các dự án sản xuất pin thử nghiệm.
Úc hy vọng với chiến lược này, Úc sẽ tận dụng lợi thế trong việc sở hữu nguồn khoáng sản quan trọng để trở thành quốc gia đi đầu thế giới trong công nghệ pin và giúp Úc thúc đẩy ngành sản xuất chế tạo ở trong nước. Vào khoảng hơn 4 giờ sáng ngày 23 tháng 5, dịch vụ cứu hỏa đã được gọi đến một ngôi nhà ở Narrowena, phía bắc thành phố Sydney, bang New South Wales, khi ngọn lửa đã hoàn toàn nhấn chìm bên trong ngôi nhà. 4 người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn này và 3 người trong số đó phải vào bệnh viện điều trị bỏng. Theo dịch vụ cứu hỏa bang New South Wales, vụ cháy nhà diễn ra do nổ pin lithium của một xe đạp điện. Các nhân viên cứu hỏa đã mất hơn 1 giờ để xử lý vụ cháy. Một phần của ngôi nhà đã bị phá hủy. Đây chỉ là một trong số nhiều vụ cháy pin lithium liên tiếp diễn ra tại Úc trong thời gian gần đây, trong đó có ngày xảy ra 4 vụ cháy liên tiếp. Trước thực trạng này, Sở Cứu hỏa bang New South Wales đã đưa ra cảnh báo và những lời khuyên khi sử dụng pin nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế xảy ra các vụ cháy nổ. Pin lithium không chỉ có các loại pin nhỏ mà còn có những loại pin lớn được dùng để cung cấp năng lượng cho xe đạp điện, xe tay ga điện, các dụng cụ điện và các loại phương tiện đi lại khác. Ngày 23 tháng 5, chính phủ Úc đã trì hoãn việc đóng cửa nhà máy nhiệt điện than lớn nhất cả nước với lý do vẫn cần nhà máy để thu hẹp khoảng cách công suất trong khi chạy đua mở rộng quy mô năng lượng tái tạo. Theo kế hoạch, nhà máy điện Eraring khổng lồ ở bang New South Wales dự kiến đóng cửa vào năm 2025, nhưng đã được chính quyền bang trao quyết định hỗ trợ kéo dài 2 năm trong bối cảnh nguy cơ thiếu hụt năng lượng. Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns cho biết, quyết định trì hoãn này sẽ đảm bảo nguồn năng lượng và điện trong khi chúng ta chuyển lực lượng lao động và nền kinh tế về mức trung hòa khí thải. Theo Quỹ Bảo tồn Úc, nhà máy Eraring thải ra gần 3% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của cả nước. Khoảng 70% lượng điện được cung cấp ở New South Wales đến từ 4 nhà máy chạy bằng than đã cũ. Tất cả đều dự kiến sẽ ngừng hoạt động trong vòng 10 đến 15 năm tới. Giống như nhiều quốc gia khác, Úc đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch với tham vọng táo bạo trong việc sử dụng năng lượng tái tạo. Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers đã tuyên bố Úc, một trong những nhà xuất khẩu than đá lớn nhất thế giới, là một siêu cường năng lượng tái tạo đang thức tỉnh. Hai người đã được đưa đến bệnh viện sau một vụ đâm chém gần một trường trung học ở phía tây Sydney, bang New South Wales. Một người đàn ông 25 tuổi đã được các nhân viên y tế điều trị vết thương ở mặt, đầu, cổ và tay tại một ngôi nhà trên đường Sydenham ở Marrickville vào khoảng 6 giờ tối ngày 23 tháng 5. Sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Một phụ nữ 55 tuổi cũng bị vết thương ở cổ và cần được chăm sóc ngay lập tức trước khi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ổn định. Một người đàn ông 22 tuổi đã bị bắt tại hiện trường. Cảnh sát cho biết cả ba người đều quen biết với nhau. Khu vực bên ngoài trường trung học Marrickville đã bị phong tỏa trong khi cảnh sát điều tra thêm. Giới chức bang Victoria hôm 23 tháng 5 xác nhận dịch cúm gia cầm chủng H7N3 độc lực cao đã xuất hiện tại một trang trại gia cầm ở thị trấn Tarrant. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Úc báo cáo trường hợp nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở người và dịch cúm gia cầm tại một trang trại khác ở thị trấn Meredith. Trong thông báo, giới chức nông nghiệp bang Victoria cho biết, chủng virus được phát hiện tại các trang trại ở Victoria đều thuộc chủng H7N3 khiến nhiều gia cầm chết. Chủng này khác với chủng virus H5N1 vốn đã lây lan nhanh chóng trên toàn cầu và cũng là chủng được phát hiện dương tính đối với ca mắc cúm gia cầm đầu tiên ở người tại Úc. Nhà chức trách cho biết hai trang trại này có liên quan đến nhau do cùng chung người quản lý, các nhân viên và trang thiết bị. Hiện giới chức y tế bang Victoria đang nỗ lực ngăn chặn và khống chế sự lây lan của virus cúm gia cầm này.
Tháng 5 này sẽ xảy ra tình trạng gián đoạn giao thông đường bộ trên đường Vành Đai, M80 Ring Road, xa lộ Greensboro Highway và đường Bullen Road. Hãy tìm Victoria's Big Bill để biết thêm thông tin.
Xin chào quý thính giả, nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài để thăm gia đình bạn bè hoặc để khám phá một điểm đến mới, hãy truy cập smarttraveler.gov.au. Smart Traveler giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Trang web này cung cấp lời khuyên du lịch về hơn 175 điểm đến, thông tin về các yêu cầu về sức khỏe và thị thực. Trang web còn có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Dù bạn đã từng đến một điểm du lịch quen thuộc trước đây, hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài. Điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin. Hãy truy cập trang web smarttraveler.gov.au và đăng ký nhận thông tin cập nhật điểm đến miễn phí để được cập nhật thông tin liên tục. Hãy nhớ rằng, nếu bạn sắp đi du lịch nước ngoài, hãy chọn Smart Traveler là điểm đến đầu tiên của bạn. Thông báo này được tài trợ bởi Smart Traveler, lời khuyên du lịch mà bạn có thể tin tưởng.
Lái xe khi chỉ ngủ dưới 5 giờ. Bạn đang đặt bản thân và gia đình vào nguy hiểm và khả năng gặp tai nạn của bạn cao gấp 4 lần. Một thông điệp từ The TAC.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Mọi thứ đều đang được giảm giá tại Freedom ngay bây giờ. Nhận ưu đãi lên đến 50% cho tất cả hàng gia dụng trên toàn cửa hàng, bao gồm thảm, đèn, bộ đồ giường, tranh tường, gương và nhiều hơn nữa. Nhanh tay, đợt giảm giá đang diễn ra, chỉ có tại Freedom.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 24 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.662 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 24 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 16.879 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 20 độ. Chủ nhật, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 21 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 23 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 23 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 20 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 21 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 17 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 17 độ.